Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết dâng lời nguyện cầu với lòng thành thực đời.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Philip. Đây là bài học kinh thánh do cố mục sư Lê Hoàng Phu biên soạn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học bài thứ 25 với đề tài Biết Chúa Giê-xu phần 2. Căn cứ trên thư Philip, chương 3, từ câu 7 đến câu 11, chúng tôi xin đọc sau đây. Một nhà giải nghĩa Thánh Kinh đã viết: chỉ có một phương pháp duy nhất để chữa những căn bệnh khoe khoang, ỷ lại nơi đặc quyền ưu tiên, nơi lễ nghi hình thức tôn giáo, nơi những thành quả đạo đức con người đã gắn công, xây dựng, tưởng rằng do đó mình đáng được cứu rỗi và được Chúa ưu đãi hơn người khác. Phương pháp duy nhất đó là học biết về cứu Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô đã viết về kinh nghiệm bản thân trong Philip, chương 3, từ câu 4 đến câu 11. Đối với Phao-lô, cũng như tất cả những người chân thành theo Chúa, điều quý báu tuyệt đối là biết Chúa Giê-xu. Sau những năm được mọi người ca ngợi về nếp sống đạo hạnh với những thành tích công đức làm cho mình tự hào, Phao-lô bất ngờ được gặp Chúa cứu thế. Được Chúa mở tâm trí, Phao-lô cảm thấy như bức màn đen tối vừa được xé toang trước mắt cho ông thấy rõ bộ mặt thật của mình và bản chất mọi sự việc. Dưới ánh sáng của Chúa, Phao-lô chợt thấy rõ giá trị của các thành tích, công đức, nếp sống đạo hạnh của mình, cũng như của những người lãnh đạo tinh thần của mình. Phao-lô đứng trước một cơ hội quan trọng nhất đời mình. Ông phải dứt khoát chọn lựa, hoặc tiếp tục theo con đường cũ, hướng đi cũ, bám víu vào những giá trị cũ để được tôn giáo giới ca ngợi, nhưng rốt cuộc sẽ thấy những giá trị cũ ấy bị thiêu hủy như rác rến trong lò lửa, hoặc quay lại với Chúa cứu thế, bước vào con đường mới, đeo đuổi điều có giá trị tuyệt đối, tuy bị người đời hiểu lầm, chống đối, nhưng giá trị thật ấy còn đến muôn đời. Ông không thể đồng thời giữ cả hai thứ, giá trị cũ và giá trị mới. Ông không thể đồng thời bám víu vào cái thật lẫn cái giả. Ông không thể tiếp tục theo đuổi cái tạm bợ và cái muôn đời. Ông phải dứt khoát chọn lựa. Ông viết về quyết định quan trọng nhất của đời mình như sau: những ưu điểm ấy, nay tôi coi là những thất bại, vì tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào Chúa cứu thế. Chữ ưu điểm theo nguyên tắc là lời lãi và chữ thất bại là lỗ lã. Ưu điểm, thành tích, công đức ấy thật ra là lỗ lã, thất bại hoàn toàn. Phao-lô viết tiếp: vâng, tất cả những điều ấy đều trở thành vô nghĩa nếu đem so sánh với điều quý báu tuyệt đối này, biết Chúa Giê-xu là cứu Chúa tôi. Tôi trút bỏ tất cả, kể như vô giá trị, cốt để được Chúa cứu thế, được liên hiệp với Ngài, không còn ỷ lại nơi công đức, đạo hạnh của mình, nhưng tin cậy Chúa cứu thế để Ngài cứu rỗi tôi. Đức tin nơi Chúa cứu thế làm cho con người được trắng án và được kể là công chính trước mặt Thượng Đế. Đó là phương pháp duy nhất để biết Chúa cứu thế, để kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Ngài, để chia sẻ những nỗi khổ đau và chịu chết với Ngài và do đó mà được sống lại từ cõi chết. Đối với Phao-lô, biết Chúa Giê-xu không phải chỉ là biết theo lý thuyết, theo giáo điều, theo thần học, nhưng còn biết Chúa trong kinh nghiệm bản thân. Biết Chúa Giê-xu không phải chỉ biết Chúa là ai, thần tính và nhân tính của Ngài như thế nào, Ngài có địa vị nào trong lịch sử hay trong giáo hội, mà là biết Chúa qua sự liên hiệp với Ngài. Phao-lô giải thích câu biết Chúa Giê-xu là cứu Chúa tôi như sau: tôi trút bỏ tất cả, kể như vô giá trị, cốt để được Chúa cứu thế, được liên hiệp với Ngài, không ỷ lại nơi công đức, đạo hạnh của mình, nhưng tin cậy Chúa cứu thế để Ngài cứu rỗi tôi. Và đó là phương pháp duy nhất để biết Chúa cứu thế, để kinh nghiệm quyền năng cuộc sinh của Ngài, để chia sẻ nỗi khổ đau và chịu chết của Ngài, và do đó được sống lại từ cõi chết. Đối với Phao-lô, ý nghĩa của từ liệu biết Chúa Giêsu là cứu Chúa gồm 4 điểm. Điểm thứ nhất, biết Chúa Giêsu là liên hiệp với Ngài. Phao-lô viết, tôi trút bỏ tất cả, kể như vô giá trị, cốt để được Chúa cứu thế, được liên hiệp với Ngài. Không còn nghĩ lại nơi công đức, đạo hạnh của mình, nhưng tin Chúa cứu thế để được Ngài cứu rỗi tôi. Đức tin nơi Chúa cứu thế làm cho con người được tha tội, được coi là công chính trước mặt Thượng Đế. Theo nguyên tắc, mấy chữ được liên hệ với Ngài là được ở trong Ngài. A nhỏ, phần của chúng ta trong kinh nghiệm biết Chúa gồm một bước tiêu cực và một bước tích cực. Bước tiêu cực là trút bỏ tất cả những điều gì mình nhờ cậy bấy lâu để được đẹp lòng Chúa, kể cả những cố gắng đạo đức cao quý nhất, những thánh lễ quan trọng nhất, những thành tích mà chúng ta tự hào nhất trong lĩnh vực đạo đức. Bước tích cực là đặt niềm tin hoàn toàn vào Chúa cứu thế Giêsu. Chúa cứu thế đã hy sinh thay thế bạn và tôi trên cây thập tự. Bạn và tôi không thể làm gì để tự cứu mình. Chúa cứu thế đã hoàn thành tất cả. Đức tin đơn sơ ấy là điều kiện ắt có và đủ để biết Chúa Giêsu. B nhỏ, phần của Đức Chúa Trời là đặt chúng ta vào trong Chúa cứu thế Giêsu, cho chúng ta được liên hệ với Chúa cứu thế Giêsu. Thư Cổ-linh thứ nhất, chương 1, từ câu 30 đến câu 31. Ấy là nhờ Đức Chúa Trời mà anh em được ở trong Chúa cứu thế Giêsu, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công chính, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta, hầu cho như có lời chép rằng: ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Khi bạn tin Chúa cứu thế, Đức Chúa Trời đặt bạn vào trong Chúa cứu thế, cho bạn được liên hiệp với Chúa Giêsu cách hữu cơ. Bạn trở thành một chi thể trong thân thể của Chúa Giêsu. Vì thế sự vô tội, sự công chính, thánh khiết của Chúa Giêsu là của bạn. Đức Chúa Trời tha tội cho bạn, kể rằng bạn là người vô tội, công chính, thánh khiết như Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu đã gánh lấy tất cả tội lỗi, bất công, ô uế của bạn rồi. Thư La Mã chương 6 giải thích thêm về sự liên hiệp của người tín đồ với Chúa cứu thế, kinh nghiệm sống cho người tín đồ biết Chúa qua kinh nghiệm bản thân. La Mã chương 6 từ câu 3 đến câu 6, câu 8 đến câu 9 và câu 11. Điểm thứ hai, biết Chúa Giêsu là kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Ngài. Trên căn bản liên hiệp với Chúa Giêsu, người tín đồ bắt đầu kinh nghiệm quyền năng phục sinh của Chúa cứu thế. Thư Ê-phê-sô cho biết tâm linh của người chưa biết Chúa là tâm linh chết vì không giao thông liên lạc với Đức Chúa Trời. Đang khi chúng ta chết vì tội lỗi mình, thì Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta sống với Chúa cứu thế, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Chúa cứu thế Giêsu. Ê-phê-sô chương 2 từ câu 5 đến câu 6. Quyền năng phục sinh của Chúa cứu thế Giêsu có làm cho tâm linh bạn sống lại chưa? Nếu chưa, thì bạn chỉ cầu nguyện như đọc một bài kinh buồn tẻ, chứ chưa thật sự tương giao với Chúa như con thưa chuyện với cha. Quyền năng phục sinh của Chúa cứu thế Giêsu còn tác động mạnh mẽ trong tâm linh và cả con người bạn không? Nếu không, thì có một điều gì bế tắc, một tội lỗi, một chướng ngại ngăn trở không cho quyền năng ấy tràn vào trong đời sống bạn. Nếu không, bạn chỉ có thể sống một cuộc đời tín đồ buồn bã và thất bại mà thôi. Xin Chúa giúp bạn cắt bỏ tội lỗi, khai thông bế tắc ngay giờ phút này. Điểm thứ ba, biết Chúa Giêsu là chia sẻ những nỗi khổ đau và chịu chết với Ngài. Người tín đồ không thể nào chia sẻ nỗi khổ đau của Chúa cứu thế trên con đường thương có, trên cây thập tự hay chịu chết để dự phần trong sự cứu rỗi. Công cuộc cứu rỗi Chúa Giêsu đã thực hiện và hoàn thành, chúng ta không cần thêm gì vào nữa. Nhưng sau khi được cứu rỗi, sau khi được liên hiệp với Chúa Giêsu, chúng ta dự phần chịu nỗi khổ đau với Chúa, sẵn sàng hy sinh tính mạng để công bố phúc âm, để cứu vớt nhiều đồng bào đồng loại ra khỏi hỏa ngục đời đời. Nhiệm vụ Chúa giao cho chúng ta đòi hỏi những đau đớn đó, gian khổ đó, hy sinh đó, không ai được quyền tránh trút bổn phận. Chúng ta sẵn lòng chịu khổ vì yêu thương Chúa và yêu thương đồng bào đồng loại. Phao-lô viết, nói dại, chứ tôi phục vụ nhiều hơn, làm việc nặng nhọc hơn, lao tù nhiều hơn, đòn vọt vô số, nhiều phen gần bỏ mạng, 5 lần bị người Do Thái đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần chìm tàu, 1 ngày 1 đêm lên đên giữa biển sâu, trải qua nhiều cuộc hành trình, nguy trên sông lớn, nguy với trộm cướp, nguy vì đồng bào, nguy với người nước ngoài, nguy trong thành phố, nguy ngoài sa mạc, nguy trên biển cả, nguy với tín đồ, nguy với tín hữu giả mạo, chịu cực nhọc vất vả, thao thức trằn trọc, nhịn ăn cầu nguyện, nhiều khi phải đói khát, rét mướt, trần truồng. Ngoài ra, tôi còn gánh vác trách nhiệm coi sóc tất cả các hội thánh, hằng ngày nỗi lo âu đè nặng tâm hồn, có ai yếu đuối mà tôi không yếu đuối, có ai vấp ngã mà tôi không quay quắt như bị tạt dầu sôi. Cổ Linh thứ nhì chương 11 từ câu 23 phần B đến câu 29. Vì như những sự đau đớn của Chúa Cứu Thế chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Chúa Cứu Thế mà chan chứa cũng thể ấy. Cổ Linh thứ nhì, chương 1, câu 5. Điểm thứ tư, giữ phần trong sự sống lại tương lai. Mặc dù được Chúa làm cho tâm linh sống lại, tâm hồn ngày càng đổi mới và thánh hóa, dù được Chúa dùng chữa bệnh hiểm nghèo cho bao nhiêu người, nhưng khi còn sống trên mặt đất, thân thể người tín đồ cũng theo công lệ mà đau ốm, già yếu và qua đời. Phao-lô đã nói về người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn, nhưng cũng không quên xác nhận người bề ngoài phải lần lần hư nát theo quy luật. Phao-lô miêu tả niềm hy vọng chắc chắn của ông và của tất cả những người chân thành theo Chúa về sự sống lại vinh quang, cũng gọi là sự cứu chuộc thân thể của người theo Chúa. Trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, từ câu 13 đến câu 17, Phao-lô viết: Thưa anh em, chúng tôi muốn anh em biết số phận những người đã khuất để anh em khỏi buồn rầu như người tuyệt vọng. Chúng ta đã tin Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại, tất nhiên cũng tin Thượng Đế sẽ đem những người qua đời trong Chúa Giê-xu cùng trở lại với Ngài. Chúng tôi xin tỏ cho anh em lời dạy của Chúa. Chúng ta là những người đang sống và còn sống đến ngày Chúa trở lại, sẽ không đi trước những người đã qua đời. Vì khi có tiếng truyền lệnh, tiếng của Thiên Sứ Trưởng và tiếng kèn của Thượng Đế, chính Chúa sẽ từ trên trời giáng xuống. Lúc ấy, những người qua đời trong Chúa Cứu Thế sẽ sống lại trước hết. Sau đó, chúng ta, những người còn sống trên mặt đất, sẽ cùng với họ được cất lên trong đám mây để nghênh đón Chúa giữa không gian. Như thế, chúng ta sẽ ở với Ngài mãi mãi. Biết Chúa Giê-xu có phải là ưu tiên số một, là điều quý báu tột cùng, là điều có giá trị tuyệt đối với riêng bạn không? Bài học Kinh Thánh theo thư Philip, chương 3, từ câu 7 đến câu 11, biết Chúa Giê-xu, phần 2, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 26 với đề tài Cuộc chạy đua vĩ đại trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho tôi mãi không đổi thay. Nước mắt sẽ nên vui mừng, mọi đau đớn sẽ nên an lành. Tình yêu nơi Thiên Chúa dành cho ai tin Ngài.